Chương 768 Khiêu khích. Trong lúc đang nói, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt đang kinh ngạc, không khỏi sững sờ. Cẩn thận nói, làm sao vậy, không được sao? Ách không, đương nhiên là được. Nghe vậy đại trưởng lão vội vàng đáp, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, khó có thể che giấu. Không nghĩ tới Tiêu Viêm lại đồng ý luyện chế loại đan dược cao cấp, thiên hồn dùng huyết đan. Là trưởng lão xà nhân tộc, hắn tự nhiên hiểu rõ luyện chế cái loại đan dược này mức độ khó khăn và nguy hiểm như thế nào. Ánh mắt ba vị trưởng lão khác đang âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lúc này liền cấp tốc hòa hoãn lại rồi gật đầu. Người này tuy là nhân loại nhưng mà cũng không làm cho người ta chán ghét. Vẻ mặt băng lãnh, trong mắt Mỹ Đô Tòa cấp tốc tiêu tán, nhìn về phía Tiêu Viêm xuất hiện một tia nhu hòa chưa từng có, đương nhiên chỉ xuất hiện trong chớp mắt sau đó liền biến mất. Hắc hắc, Tiêu Minh Chủ, người muốn luyện chế thiên hồn dung huyết đan, tự nhiên không có vấn đề, đợi lát nữa ta liền giao đơn thuốc cho ngươi. Bất quá, đó là thất phẩm đan dược, rất khó luyện chế, lại kèm theo lôi kiếp, độ nguy hiểm không nhỏ. Đại trưởng lão mỉm cười nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc chậm rãi nói, lấy trình độ luyện đan của ta lúc này, luyện chế thiên huyền hồn dung huyết đan xác thực là thất bại rất cao, nhưng chỉ cần cho ta đủ thời gian hẳn có thể luyện chế thành công. Nói đến chỗ này, Tiêu Viêm chuyển lại trên người Mỹ Đô Toa cười gượng nói, không biết thời gian thích hợp nhất là lúc nào. Hiện tại khí tức sinh mệnh trong người tộc trưởng cực kỳ yếu ớt, rõ ràng là mới hình thành không lâu. Nếu thực sự là dấu hiệu mang thai như vậy, nhất nhất trong vòng 2 năm phải tiến hành bí pháp tẩm bổ, cho nên Tiêu Minh Chủ chỉ cần trong vòng 2 năm luyện chế ra một quả thiên hồn dung huyết đan. Đại trưởng lão ngập ngừng một chút nói, trong vòng 2 năm sao? Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm chợt cất đầu trầm giọng nói, đại trưởng lão yên tâm, trong vòng 2 năm Tiêu Viêm chắc chắn sẽ có thiên hồn dung huyết đan. Nếu theo lời của đại trưởng lão nói, Mỹ Đô Tòa thực sự mang thai thì phải chuẩn bị thật tốt. Tuy nói Tiêu Viêm vẫn chưa có cảm giác làm cha, nhưng nói thế nào, nếu là huyết mạch của Tiêu gia, hắn tự nhiên phải chuẩn bị cho con mình thứ đồ tốt nhất. Nghe được Tiêu Viêm cam đoan, gương mặt đại trưởng lão nhất thời vui vẻ, cười tủm tỉm gật đầu nói, Tiêu Viêm, mình chủ đã nói như vậy, lão phù cũng yên tâm. Nếu việc này là thật, nói không chừng ngày sau xã nhân tộc ta sẽ có một siêu cấp cường giả trước nay chưa từng có. Tiêu Viêm cười gượng một tiếng, loại đánh giá này hắn quậy trừ cười, làm lành thì không biết làm gì khác. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, thái độ bốn vị trưởng lão đối với Tiêu Viêm rõ ràng đã ôn hòa hơn rất nhiều, cũng vui vẻ nói chuyện trong chốc lát, lấy đơn thuốc luyện chế thiên hồn dung huyết đan giao cho Tiêu Viêm rồi mới tiễn Mỹ Đô Toa rời thi. Hai người đi ra khỏi trúc phòng, trên con đường nhỏ tĩnh mịch, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn không chớp mắt, gương mặt còn vương lại có chút hồng nhuận của Mỹ Đô Tòa, cười khổ một tiếng nói, việc này yên tâm, nếu như việc này là thật, ngươi chỉ cần theo lời trưởng lão nói luyện chế một quả thiên hồn dung huyết đan, còn lại ngươi không cần phải bận tâm. Tiêu Viêm khổ não lắc đầu, trong lúc nhất thời hắn chưa thể hồi phục tinh thần. Ta biết tâm trạng của ngươi lúc này, ngươi không cần lo lắng, bản vương cũng không có hứng thú làm phiền ngươi. Ít hôm nữa người đem thiên hồn dung huyết đan luyện chế thành công, người muốn đi đâu thì đi, không ai cản ngươi. Nếu nó đã có huyết mạch của Mỹ Đô Tòa ta, ta cùng với xã nhân tộc sẽ toàn lực bồi dưỡng nó. Mỹ Đô Tòa nhìn xuống vòng eo thon thả tinh tế, nhàn nhạt nói. Nghe vậy Tiêu Viêm vùng quanh lông mày cũng cau lại, lời vừa rồi thật giống như là tuyệt tình. Bất quá cẩn thận lại, hắn cũng chỉ có thể cười khổ thở dài một tiếng. Quan hệ của hắn cùng Mỹ Đô Tòa rất phức tạp, cảm tình thì so với Huân Nhi kém hơn. Sau khi trải qua việc dưới đất, hắn tuyệt không có khả năng không nhìn Mỹ Đô Toa, đặc biệt khi xảy ra việc hôm nay làm cho quan hệ cùng Mỹ Đô Toa càng lúc càng vi diệu. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng cảm giác rõ ràng Mỹ Đô Toa đối với hắn một chút cảm tình không thể nói rõ. Loại tình cảm này xảy ra bên dưới lòng đất, cho dù là Mỹ Đô Toa thủ đoạn độc ác thế nào thì vẫn là một nữ nhân, đối với việc thất thân của mình cũng rất coi trọng. Lúc đầu nếu không có linh hồn của Thôn Thiên Mãng kìm chế, chỉ sợ là trực tiếp giết chết Tiêu Viêm. Sau này, theo thời gian trôi qua, tuy nói ảnh hưởng của linh hồn Thôn Thiên Mãng càng lúc càng yếu, nhưng chung với cả Tiêu Viêm một thời gian, sát tâm trong lòng đối với Tiêu Viêm đã ít đi rất nhiều. Đến hôm nay trong lòng nàng rất ít khi lội cái loại ý nghĩ này. Tiễn người đến đây, người chừng nào muốn ám sát Nhạc Lạc Thiên cùng Bộ Lan Tam Lão thì phái người báo cho ta biết. Lúc Tiêu Viêm đang sầu mi khổ kiệp thì Mỹ Đô Toa cướp bộ dừng lại thản nhiên nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, vừa muốn nói thì nhìn thấy Mỹ Đô Toa xoay người rời đi, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thần tình của nàng xem ra có chút không hài lòng. Ai, nữ nhân à. Đứng ở trên đường nhỏ, Tiêu Viêm nhìn thân ảnh động nhân dần dần khuất xa, cười khổ một tiếng, chợt quay người đi ra ngoài sân. Chậm rãi đi ra, Tiêu Viêm một đường không để ý ai, xem như không thấy những ánh mắt đang hữu kỳ muốn đi khai thật nhanh. Tên tiểu tử kia đứng lại. Mà khi hắn vừa đi ra ngoại viện thì một tiếng hét lớn vang lên, chợt một đạo thân ảnh cường tráng như thiểm điện lướt trước người Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu lên khẽ cau mày, nhìn hai nam tử giả nhân vừa hiện, một người đó chính là người đối với hắn lần trước xuất thủ đánh nén là Mạc Ba Tư, còn người bên cạnh chính là Lam Nhân giả nhân vừa nói, nhìn qua khí tức cũng là một gã đấu hoàng cường giả, nhưng bất quá chỉ là hai ba tinh. Hắc Độc đại ca, hắn chính là Tiêu Viêm, hắn theo như lời của trưởng lão có thể trở thành trượng phu của tộc trưởng. Mạc Ba Tư hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt quay qua nam tử giả nhân bên cạnh nói. Giả nhân tên là Hắc Độc gật đầu, con người hình tam giác tập trung trên người Tiêu Viêm, âm thanh trầm thấp nói. Nhân loại, ta là nhị thống lĩnh của giả nhân tộc Hắc Độc. Tuy là giả nhân tộc ta đáp ứng cùng người kết minh, bất quá người tránh xa tộc trưởng một chút, vì giả nhân tộc chúng ta không muốn cùng ngoại tộc gần gũi. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, đối với loại người ba bốn lần khiêu khích hắn cũng cảm thấy không kiên nhẫn, bởi vậy trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Lúc này hắn đang buồn phiền, hai tên kia giống như là đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Viêm không chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra ở đây. Trong viện lúc này không ít giả nhân tộc cường giả, thấy Mạc Ba Tư cùng Hắc Độc tất nhiên lại đây giúp đỡ. Nhất thời cả đám xúm lấy địa vị bọn họ trong tộc đừng biết. Quan hệ Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Toa có chút không bình thường. Tránh ra, cảm thụ được xung quanh càng nhiều ánh mắt hiếu kỳ, Tiêu Viêm đôi mắt khó chịu nhẹ nhạt nói. Còn người tam giác chấp động, Hắc Độc trầm giọng nói. Mong muốn lần sau sẽ không thấy ngươi ở chỗ này. Tiêu Viêm vùng vùng quanh lông mày nhướn lên, suốt cuộc mất đi một tia kiên nhẫn cuối cùng. Cước bộ nhẹ nhàng, một lát sau đã đến trước người Hắc Độc cùng Mạc Ba Tư. Giống như trước mặt chỉ là khiên thuẫn, Tiêu Viêm không quan tâm, cước bộ khẽ động, nhẹ nhàng chạm thình thịch, nhìn qua thì giống như nhẹ nhàng chạm, nhưng mà không gian lại bộc phát từng đạo âm thanh trầm muộn. Rồi trong sự kinh ngạc của những ánh mắt xung quanh, Hắc Độc cùng Mạc Ba Tư thân hình trúng một đòn nghiêm trọng mà thối lui. Hắc Độc chỉ lùi lại vài bước rồi ổn định thân mình, trái lại ngược bạc Mạc Ba Tư sau khi lùi vài chục bước tự nhiên đặt mông ngồi bệt xuống đất, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Sau khi ổn định thân hình, sắc mặt Hắc Độc trở lên dị thường ngưng trọng. Người này tuy rằng thoạt nhìn thì giống như mới bước vào đấu hoàng cấp bậc, không nghĩ tới lại có được lực lượng kinh khủng đến thế. Lúc trước khi đại chiến xảy ra, đông đảo xà nhân tộc đều bị phân tán đi khắp thành thị để bảo vệ, đề phòng khi xảy ra đại chiến với Hắc Sơn nên một số trong tộc không rõ ràng lắm. Mà vừa vặn vị xà nhân tộc Hắc Độc này nhị thống lĩnh mới trở về hôm nay, cho nên đối với việc Tiêu Viêm hắn không biết, chỉ là cảm thấy tên này có chút quen tai. Nhìn thấy sau khi đẩy lui hai người bọn họ, nhưng cước bộ Tiêu Viêm như cũ trực tiếp hướng cửa viện mà đi. Vẻ hung ác trong mắt Hắc Độc lóe lên, chợt bỗng hét lên một tiếng, đấu khí hùng hồn từ cơ thể bạo dũng ra, khí thế cường hãn tràn ngập không gian. Giả nhân tộc xung quanh vội vàng lùi ra sau. Tiêu Viêm ánh mắt bình tĩnh nhìn Hắc Độc vận chuyển đấu khí, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Lục sắc hỏa diễm chậm rãi từ cơ thể tràn ra. Suy, ngay khi lưu ly liên tâm hỏa chuyển động, một tiếng gió xé lên vàng, một đạo lục sắc xẹt qua giữa không trung, cuối cùng bắn vào trước ngực Hắc Độc, kêu đau đớn kêu một tiếng, đấu khí tràn ngập trong không gian cấp tốc tiêu tán, một kích màu xanh lục chậm rãi rơi xuống đất, hóa thành cành cây lục sắc. Nhìn thấy cành cây, Tiêu Viêm lao lao, trong xã nhân tộc có thể sử dụng một cành cây đẩy lùi một gã đấu hòa cường giả, ngoại trừ Mỹ Đô Tòa thì còn là ai? Mạc Ba Tư, Hắc Độc, các người càng ngày càng không để bản vương vào mắt. Một tiếng quát bằng lãnh cấp tốc, gương mặt của Hắc Độc cùng Mạc Ba Tư biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất. Bọn họ nghe ra trong giọng nói Mỹ Đô Tòa xen lẫn cả giận dữ. Tiêu Viêm là khách quý xã nhân tộc ta, ngày sau nếu có người nào vô cớ gây khó dễ, đừng trách bản vương dùng tộc quy hầu hạ. Nghe được Mỹ Đô Tòa nói thế, xã nhân tộc cường giả hai mắt nhìn nhau, đều không nghĩ tới người phía sau lại bảo vệ Tiêu Viêm như vậy. Lẽ nào lời các trưởng lão nói là sự thật? Suy nghĩ đến đây, không ít làm nhân xã nhân tộc đều nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng đố kỵ. Mỹ Đô Tòa trong xã nhân tộc giống như là một vị lữ thần cao cao tại thượng, không nghĩ tới lữ thần trong lòng bọn họ nổi giận, nên bọn họ tất nhiên có chút đố kỵ. Chương 769 điều dưỡng. Có Mỹ Đô Tòa lên tiếng, tự nhiên trong đám xã nhân tộc không ai dám ngăn cản Tiêu Viêm, vì vậy hắn một đường không có trở ngại đi ra khỏi khu vực xã nhân tộc. Mà hắn đi vừa không xa thì đám đông phía sau mới yên lặng lại một lần nữa xôn xao. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm nhớ tới tâm tình Mỹ Đô Tòa lúc trước, đến khi xuất hiện lúc nãy, xem ra đối với mình là thực có chút tức giận. Ai, thực sự là vô liêm sỉ mà. Vỗ vỗ đầu, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, cười khổ tự mắng, làm ra loại sự tình này lại còn đi so đo với nhà gái. Hơn nữa, nói thế nào hắn cũng có trách nhiệm, không nghĩ tới Mỹ Đô Tòa sau khi nói sinh Hà Gia hai tử sẽ một mình dưỡng dục. Tuy rằng xã nhân tộc muốn như vậy, nhưng nói thế nào hài tử thủy chung vẫn là mang huyết mạch Tiêu gia. Hắn chẳng lẽ thực sự lại không để ý hay sao? Tiêu Viêm cũng không phải một tên lãnh huyết. Khi đại trưởng lão thỉnh cầu hắn luyện chế đan dược, hắn không hề do dự chọn loại bí pháp tốt nhất đối với hài tử. Bất kể thế nào, dù sao vẫn là huyết mạch của hắn, phải tìm những thứ tốt nhất cho nó. Chỉ là tin tức này bất quá bất ngờ, khiến cho người ta bình tĩnh. Như Tiêu Viêm cũng chỉ là lời nói không được dễ nghe, lần sau gặp mặt phải nói lời xin lỗi a. Thoáng quay đầu nhìn lại, Tiêu Viêm trong lòng thầm nói, rồi sau đó chậm rãi ly khai. Trở về phân bộ Viêm Minh đóng tại Hắc Sơn, Tiêu Viêm cùng với Tiêu Đỉnh, Hải Ba Đông bàn bạc một chút, sau đó một lúc quyết định ngày mai sẽ tiến hành ám sát. Bây giờ không thể trì hoãn, vạn nhất Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc huy động lực lượng tìm kiếm một ít đan dược quý hiếm, làm cho hai gã đấu tông cường giả của đối phương hồi phục thực lực, đến lúc đó muốn ám sát sợ sẽ không ít phiền phức. Sau khi quyết định, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, sau đó tìm một cái mật thất điều tức một chút. Còn chuyện của Mỹ Đô Tòa hắn chưa nói cho Tiêu Đỉnh. Hắn biết với tính tình đại ca, nếu biết trong bụng Mỹ Đô Tòa có màng huyết mạch của Tiêu gia, sợ rằng rất kích động. Nhưng mà việc này là thật hay giả còn chưa kết luận. Nếu thời gian sau đó lại phát hiện không phải sự thật, sẽ làm cho đại ca thất vọng, nên hắn quyết định đợi chuyện này được khẳng định sẽ nói. Trong mật thất, Tiêu Viêm việc đầu tiên đem phường thuốc chế thiên hồn dung huyết đan của đại trưởng lão đưa cho hắn cẩn thận mở ra. Loại đan dược thiên hồn dung huyết đan này có chút kỳ dị, chủ yếu giúp cho hài tử khi chưa sinh ra ở trong cơ thể mẫu thần mượn dược lực tinh thuần đã thông, thậm chí còn rộng rãi các kinh mạch thêm một ít. Hài tử khi sinh ra lúc tu luyện có lực trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, đã vì có tiên thiên, tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng dễ dàng hơn nhiều. Loại đan dược này, đối với một vài tông phái hoặc gia tộc có thực lực mạnh mẽ mà nói, không thể nghi ngờ là giá trị rất lớn. Chỉ cần có đan dược này, bọn họ sẽ không ngừng bồi dưỡng ra những thiên tài có thiên phú tu luyện. Những loại đan dược cùng loại so với thiên hồn dung huyết đan này, Tiêu Viêm ở cùng dược lão từng gặp qua một hai cái, bất quá nếu so sánh vẫn là thiếu một phần bá đạo. Cũng không biết xà nhân tộc ở đâu tìm được phương thuốc này, nếu đem ra ngoài sẽ khiến không ít thế lực đỏ mắt. chung quy nếu có thứ này thì huyết mạch ưu tú sẽ không ngừng được sinh ra. Đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, có sự mê hoặc khó có thể kháng cự. Bất quá phương thuốc này tuy rằng chân quý, nhưng mà thiên hồn dùng huyết đan này dược lực quá mức bá đạo, hay từ bình thường hơn phân nửa khó có thể chịu đựng được sự ăn mòn. Bất quá hoàn hảo là huyết mạch của Mỹ Đô Toa vốn là viễn cổ, mặc dù rất ít nhưng đối với dược lực bá đạo này vẫn có thể chống đỡ được. Thất phẩm, nhẹ nhàng mở quyển trục ra xem, Tiêu Viêm hơi cau mày. Loại kỳ đan cải biến thân thể này mức độ khó khăn rất lớn, khả năng thất bại cũng rất lớn. Đáng sợ hơn chính là loại cao giai đan dược này lúc vừa mới ra khỏi đỉnh có tỷ lệ khiến cho năng lượng thiên địa ba động sẽ dẫn phát ra lôi kiếp. Loại lôi kiếp này trong luyện dược sư gọi là đan kiếp, uy lực cực đại, chỉ cần khinh suất một chút thì đan sẽ hủy nhân vong đương trường. Bởi vậy dù là một luyện dược sư thất phẩm nhưng cũng sẽ tận lực tránh luyện chế loại đan dược dẫn đến đan kiếp này. Mà theo nó có thể phán đoán ra vì sao sản nhân tộc chưa từng có một quả thiên hồn dục huyết đan. Thứ này chẳng những dược liệu chân quý, hơn nữa còn phải tìm một luyện dược sư đồng dài trợ giúp mới có thể luyện chế. Mà muốn tìm được một luyện dược sư có thực lực luyện chế đan dược này, phóng mắt nhìn xung quanh đại lục đều là cấp bậc đại sư, không ai muốn mạo hiểm chịu chung nôi kiếp với người luyện chế đan dược. Tính mệnh bọn họ đều là rất quý giá. Lời tìm được dược liệu có chút rắc rối, bất quá còn 2 năm thời gian có thể từ từ. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm cẩn thận đem phương thuốc cất vào, chợt trầm ngâm trong chốc lát, bàn tay khẽ động lấy ra một quyển trục màu đỏ. Như máu từ trong giới chỉ, quyển sách mới xuất hiện, tức thời xung quanh tràn ngập khí tức âm lãnh. Quyển sách này tất nhiên là phương thuốc vệ sinh đan mà Tiêu Lệ ngẫu nhiên tìm được trong thâm sơn hắc giác vực. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quyển trục, sắc mặt Tiêu Viêm có chút lạnh lùng. Viêm Minh bây giờ phát triển nhanh chóng, nhưng nếu thực sự so sánh với Độc Tông, Kim Nhạn Tông, những thế lực này thì vẫn như cũ yếu ớt một chút. Cái này không chỉ biểu hiện ở cường giả đỉnh cao hai bên, mà còn thể hiện ở lực lượng hạch tâm bên trong. Nhưng mà muốn trong khoảng thời gian ngắn một mình bồi dưỡng ra một lực lượng tâm hạch không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu sử dụng vệ sinh đan này, phương pháp nhanh nhất, đương nhiên tác dụng phụ của vệ sinh đan Tiêu Viêm biết. Việc này hắn cũng đã nói với Tiêu Đình Hải Ba Đông cùng với mấy vị nguyên lão của Viêm Minh thương lượng qua, tốt nhất là tạo ra một nhóm tử sĩ trung thành với Viêm Minh. Mặc dù tử sĩ chỉ có thể sống được 3 năm, nhưng chỉ cần 3 năm bọn họ có lòng tin, có thể làm cho Viêm Minh trở thành thế lực số 1 số 2 vùng Tây Bắc. Tuy rằng biện pháp có chút máu tanh, nhưng Viêm Minh quá quan trọng. Tỉ như trận chiến này, nếu không có Tiêu Viêm xuất hiện ở thời điểm mấu chốt, sợ rằng toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều bị càn quét. Đến lúc đó sẽ có vô số người bị giết, không biết là bao nhiêu mà kể. Muốn thủ hộ nhiều người, tất nhiên cần phải có một ít người trả giá. Chờ qua chuyện này liền đem phương thuốc giao cho đại ca, sau đó bí mật phái luyện dược sư đi luyện chế. Về phần tử sĩ cũng chỉ có thể để cho đại ca bọn họ đi chọn, bất quá phải chọn những người tuyệt đối trung thành. Chỉ cần có một nhóm đấu vương giai biệt tử sĩ, Viêm Minh coi như là chân chính trong Gia Mã Đế Quốc sừng sững không ngã, ngày sau xưng hùng tại vùng Tây Bắc cũng không phải không có khả năng. Tiêu Viêm thì thào tự nói, trong lòng đã quyết định như vậy. Tiêu Viêm đem quyển trục bên cạnh, thở dài một hơi, trong tay kết động ấn, đôi mắt từ từ nhắm lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Từ lúc đột phá đấu hoàng bên trong sơn cốc, Tiêu Viêm từ đó đến giờ chưa từng tĩnh tâm tu luyện. Mấy ngày trước đây, lúc bắt đầu đại chiến, hắn thời khắc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, không có chút nào thả lỏng. Hôm nay mọi chuyện ổn thỏa, hắn mới có thời gian ở trong mật thất an tĩnh điều dưỡng thân thể. Cùng với Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái tu luyện, không gian trong mật thất hơi bị ba động. Chợt một cỗ năng lượng thiên địa xuất hiện, cuối cùng hóa thành hai con rắn nhỏ nhiều màu sắc tiến vào trong người Tiêu Viêm. Sau đó lưỡng chủng dị hỏa cấp tốc luyện hóa, hóa thành một tia đấu khí tinh thuần lưu chuyển trong kinh mạch. cuối cùng dung nhập trong cơ thể. Lần này trong một ngày cùng với hai gã đấu tông cường giả đối chiến, đối với Tiêu Viêm mà nói hao tổn rất lớn, đặc biệt sau khi thi triển chiêu thức khủng bố là tam sắc vật lộ hỏa liên, không chỉ với đấu khí tiêu hao cực lớn, mà linh hồn lực lượng cũng vậy mà suy yếu rất nhiều. Bất quá cũng may linh hồn của Tiêu Viêm mạnh mẽ hơn thường nhân, tốc độ phục hồi rất kinh người. Bởi vậy trong thời gian ngắn, lực lượng linh hồn bị tiêu hao mấy ngày nay theo đó mà dần phục hồi. Trải qua lần thi triển vật lộ hỏa liên này, Tiêu Viêm mơ hồ cảm nhận được linh hồn lực lượng của mình gần như khô kiệt, theo sự khôi phục trở lên tinh thần tràn ngập sinh lực, giác quan mẫn tuệ đi không ít. Sau khi trải qua quá trình tu luyện khô khan, Tiêu Viêm từ trạng thái tu luyện thoát ra, ánh mắt trong cửa sổ nhỏ trong mật thất bắn vào, lưu lại trên mặt đất từng đạo ánh sáng, chậm rãi mở hai mắt thở một hơi. Đồng thời một khí tức nóng cháy từ Tiêu Viêm phóng ra, cho thấy lực lượng ở trạng thái tốt nhất, còn người đèn kịp, màu tỏa hơi nóng như hai ngọn lửa, một lát sau mới từ từ nhạt đi. Chiến đấu quả nhiên là phương pháp để thăng đẳng cấp nhanh nhất. Tiêu Viêm duỗi thắt lưng, hắn cảm giác được trải qua chiến đấu cùng Nhạc Lạc Thiên và Mộ Làm Tam Lão, thực lực của hắn có chút tiến tiến. Hắn hôm nay đã triệt để củng cố nhất tinh đấu hoàng cảnh giới, mà thời gian hắn đột phá đấu hoàng bất quá mới chỉ một tháng mà thôi, tốc độ như vậy không thể nói là rất nhanh. Ồ, hôm nay động thủ a. Trong tay khẽ động, một quả ngọc phiến màu xám xuất hiện trong tay, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, vẻ cười có chút âm lãnh. Chương 770 hành động. Cách Hắc Sơn không xa, trên một tòa núi nhỏ, bóng người chẳng chịt nhưng lại không có chút hỗn loạn. Mọi người đều an tĩnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức mạnh mẽ trong người bị áp chế xuống mức thấp nhất. Ở trên đỉnh núi, Tiêu Viêm, Tiêu Đình, Hải Ba Đông cùng đứng song song, đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Mỹ Đô Tòa còn chưa đến sao? Đang nói chuyện, Hải Ba Đông thoáng cau mày, nhìn về Hắc Sơn nói, ta đã phái người đến thông báo cho nàng, chắc hẳn đang chỉnh đốn lại cường giả xa nhân tộc. Tiêu Viêm cười cười nói, mà khi vừa nói ra, đột nhiên tiếng xé gió từ chân trời truyền đến, chợt rất nhiều thân ảnh lướt đến, chỉ sau vài lần hô hấp đã xuất hiện ra không trung ở ngọn núi, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Bóng người xuất hiện tự nhiên là xa nhân tộc cường giả, mà đầu lĩnh là Mỹ Đô Tòa. Thấy Mỹ Đô Tòa xuất hiện, Hải Ba Đông cùng mọi người thở một hơi. Nếu lần ám sát này thiếu đi nàng, như vậy mất đi một lực lượng không nhỏ. Bằng vào một mình thực lực Tiêu Viêm xông vào lời tụ tập liên minh tam quân, mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt. Hạ xuống đất, ánh mắt thản nhiên Mỹ Đô Tòa ngừng lại trên người Tiêu Viêm một chút, sau đó chuyển về phía Hải Ba Đông mở miệng nói, nếu đã chuẩn bị đầy đủ vậy liền xuất phát à. Tiêu Đình hơi gật đầu trầm ngâm nói, lần này ám sát liền dựa theo kế hoạch do Tam Đệ và Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lẻn vào trong thành, tìm kiếm cơ hội đánh chết Nhạc Lạc Thiên cùng với Mộ Lan Tam Lão. Nếu hành tung bị phát hiện hoặc ám sát thất bại, vậy Hải Lão cùng mọi người mai phục bên ngoài lập tức dẫn người đến tiếp ứng. Đến lúc đó, nếu như vẫn có cơ hội, tốt nhất là tiêu diệt thêm vài tên. Nếu thực sự không được lập tức rút lui, chúng ta không thể để tổn thất quá lớn. Với tình cảnh hiện tại, chúng ta không thể tiếp nhận nổi. Nghe vậy mọi người đều gật đầu. Hà hà, đã là như vậy, ta liền ở căn cứ Hắc Sơn chậm rãi đợi tin tốt. Thấy thế, Tiêu Đình cười cười, chợt hướng phía mọi người chắp tay nói. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó quét mắt về phía Mỹ Đô Toa, ánh mắt chạm vào một chút, làng lập tức quay đầu đi. Nhìn bộ dáng của làng, Tiêu Viêm chỉ có thể cười khổ một tiếng, kéo dài đôi cánh lửa ở sau lưng, chợt bàn tay vung lên, sau đó dẫn đầu phóng lên cao. Thấy Tiêu Viêm bắt đầu hành động, cường giả Viêm Minh ở mặt đất cũng cấp tốc triệu hoán ra đôi cánh đấu khí vội vàng đuổi theo. Chúng ta đi thôi, nhớ kỹ, khi tiến vào trong thành thì bất kể các người toàn bộ đều theo mệnh lệnh của Hải Lão, không được làm trái. Nếu như trên đường có bất chắc, đừng trách bản vương dùng tộc quy hầu hạ. Mỹ Đô Tòa quay đầu lại nhìn đám xả nhân tộc cường giả nhàn nhạt nói. Trong chúng xả nhân tộc cường giả dẫn đầu, trong đó có một người đã từng cùng với Tiêu Viêm một ít xung đột, là nhị thống lĩnh Hắc Độc. Bất quá lúc nghe Mỹ Đô Tòa nói, vội vàng gật đầu bên trong Xà Nhân tộc đối với uy vọng của Mỹ Đô Tòa không có người nào dám khiêu khích. Thấy thế, Mỹ Đô Tòa lúc này mới khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, thân thể lại không mượn chút ngoại lực nào mà treo lơ lửng trên bầu trời, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo đám người Tiêu Viêm phía trước. Ở phía sau, chúng cường giả Xà Nhân tộc cũng cấp tốc đuổi theo. Tam đại đế quốc mặc dù nghe theo mệnh lệnh Tiểu Y Tiên tạm thời lùi về, nhưng lại không triệt để lui binh mà đóng quân toàn bộ tại một thành thị nơi giao nhau của biên giới Xuất Vân đế quốc và Giả Mã đế quốc, chuẩn bị tùy thời có thể để lần thứ hai đánh vào, một lần chiếm được Giả Mã đế quốc. Theo như lời Tiểu Y Tiên, nàng mặc dù lắm quyền bên trong độc tông, nhưng ở Xuất Vân đế quốc cũng không nhiều người nghi ngờ lời của nàng. Nhưng Kim Nhạn tông cùng với Mộ Lan cốc lại không phải thế lực Xuất Vân đế quốc, hơn nữa so sánh thực lực chỉnh tề cũng không yếu hơn so với độc tông. Lúc này hai đạo tông môn nguyện ý xuất ra cường giả đánh Giả Mã đế quốc, tự nhiên là muốn được chia phần. Nhưng khi sự tình sắp thành, Tiểu Y Tiên đột nhiên quyết định không tha tiến công. Việc nói này làm cho Lưỡng tông cực kỳ bất mãn. Tuy rằng Nhạn Lạc Thiên cùng với Mộ Lan Tam lão đều trọng thương, nhưng chỉ cần hai môn phái phía sau tiếp tục đưa ra lực lượng tinh nhuệ, đồng thời một ít cao giai đan dược chữa thương tới, hai người tự nhiên là có thể hồi phục thực lực rất nhanh. Đến lúc đó, lại đem lực lượng mạnh nhất tiêu diệt Giả Mã đế quốc cùng Viêm Minh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Có những cái suy nghĩ này, Lưỡng tông tự nhiên sẽ không lui binh, bởi vậy hôm nay tam phương cãi nhau ầm ĩ, làm cho Tiểu Y Tiên cũng có chút đau đầu. Dù sao phải lui binh đột ngột, cũng không chỉ có Lưỡng tông phản đối, mà ngay đến cả độc tông trong Xuất Vân đế quốc cũng có một ít người phản đối. Bất quá vì sợ uy danh của làng mà không dám lên tiếng, cho nên mặc dù Tiểu Y Tiên quyết định lùi binh, nhưng nguy cơ Giả Mã đế quốc cùng Viêm Minh chưa được giải trừ, chỉ cần Nhạc Lạc Thiên cùng với Mộ Lan Tam lão còn sống thì Kim Nhạn tông cùng với Mộ Lan cốc sẽ không từ bỏ, bởi vậy hai người này phải loại bỏ. Mà trong thời điểm hiện tại thì động thủ là thời cơ tốt nhất. Liên minh bà nước đóng tại thành thị bên biên giới cách Hắc Sơn cứ điểm hơn 100 dặm, lấy tốc độ đám người Tiêu Viêm khoảng 1 giờ là tiếp cận mục tiêu. Gần một thành trì lớn có một thung lũng nhỏ, bởi vì sợ cường giả trong thành phát hiện khí tức, bởi vậy khi còn cách tòa thành không xa thì cường giả Viêm Minh cùng Xà Nhân tộc hạ tốc độ chậm lại, lặng lẽ tiến nhập rừng rậm, cuối cùng bí mật đi đến thung lũng nhỏ. Mặc dù đến gần mục tiêu, mọi người vẫn chưa có lập tức động thủ, mà nghe Tiêu Viêm an bài an tĩnh điều tức, cố gắng để cho trạng thái thăng đến tình trạng tốt nhất. Bên trong thung lũng nhỏ, trong một cái cây cổ thụ tùm, Tiêu Viêm ở trong đó ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy tòa thành thị không xa. Chỉ thấy ngoài thành thường xuyên có binh lính tuần tra, hơn nữa trên không thỉnh thoảng thấy mấy cái cường giả đấu vương bay ngang qua như là chim ưng, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại. Bất luận một cái gì dị động đều sẽ bị bọn họ ở trên cao phát hiện đầu tiên. Ở đây phòng ngự quá xâm nghiêm, xem ra đối phương cũng có phòng bị. Nhìn thấy cái cảnh đấu vương cường giả tuần tra, Tiêu Viêm chép miệng, cảm thấy khó giải quyết lắc đầu. Tiểu Y Tiên không phải là người một cho ngươi một cái ngọc phiến sao, đem bóp nát, làng tự nhiên sẽ thu hồi một ít phòng ngự. Bất quá xem tuần tra rõ ràng không phải chỉ có độc tông cường giả, Kim Nhạn tông cùng Mộ Lan cốc cường giả vẫn như cũ, sẽ làm hết nhiệm vụ của mình. Thanh âm nhàn nhạt phía sau truyền đến, không cần quay lại cũng biết tất nhiên là Mỹ Đô Toa. Ân, bất quá không có biện pháp, loại sự tình này vốn đã mạo hiểm. Đợi trời tối chúng ta hành động, với thực lực hai người chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù là đấu vương cường giả tuần tra, hẳn không phát hiện. Tiêu Viêm gật đầu nhẹ giọng nói, phía sau cũng truyền đến một đạo e hèm trầm thấp, hiển nhiên Mỹ Đô Toa không có ý kiến gì khác. Ngay vậy, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng lấy ra trong giới chỉ một khối phiến màu xám, sau đó đem bóp lát đi. Làm xong việc này, vỗ vỗ tay cười nói, hiện tại chờ tối thôi. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tinh xảo vẻ đẹp động lòng người cùng với băng lãnh chần chừ một chút, đột nhiên thấp giọng nói, việc kia ngày hôm qua, thật xin lỗi. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa cũng ngẩn ra, còn người xinh đẹp đầy mị lực quét về Tiêu Viêm. Từ khi quen biết hắn tới nay, đây là lần đầu tiên nàng nghe Tiêu Viêm nói thế. Người không cần phải xin lỗi. Nhẹ nhàng chớp đôi mắt, Mỹ Đô Toa nhàn nhạt nói, nhưng tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng chính nàng cũng không phát hiện gương mặt của mình thoáng có điểm nhu hòa. Hiển nhiên Tiêu Viêm nói xin lỗi lại là tác dụng không nhỏ. Tiêu Viêm có chút xấu hổ cười cười, chà sát tay nói: "Thiên hồn dung huyết đan ta hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không thể luyện chế, chờ ta luyện dược thuật để tăng một chút, hẳn có thể bắt tay luyện chế. Bất quá, yên tâm, trong vòng 25 sẽ thành công." Mỹ Đồ Tòa gật đầu, đối với chuyện Tiêu Viêm đem việc này để trong lòng, chẳng biết vì sao trong lòng của nàng lại có chút vui mừng. Loại tâm tình này đối với người có tính cách hỉ nộ vô thường như là mà nói, quả thật là việc lạ. Một cái tia oán khí sau khi nghe Tiêu Viêm nói cuối cùng cũng tiêu tan. Mỹ Đồ Tòa vừa muốn nói, lồng mì đột nhiên dương lên, cánh tay nhỏ nhắn vung lên, một cỗ hấp lực mạnh mẽ xuất hiện, chợt bị một con rơi hút vào tay. Ánh mắt đảo qua nhìn thấy chân con rơi là một cuộn giấy nhỏ. Gỡ cái cuộn giấy nhỏ xuống, Mỹ Đô Tòa bấm tay bắn ra, trực tiếp đem con rơi tiến vào rừng rậm, sau đó chậm rãi mở ra nhẹ giọng nói: "Là của Tiểu Y Tiên, đây là địa đồ trong thành thị, ghi rõ nơi ở của Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão." Nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng kinh hỉ, nếu đã có địa đồ thì tránh được việc tìm kiếm, việc này đối với bọn họ đích xác là một trợ giúp lớn. Nhạn Lạn Thiên ở phía bắc mà Mộ Lan Tam Lão ở phía tây, xem chừng chúng ta phải tính toán hành động. Mỹ Đồ Tòa trầm ngâm nói, Nhạn Lạn Thiên tuy rằng trọng thương nhưng dù sao cũng là đấu tông cường giả, chốc lát phản công cũng cực kỳ khó đối phó, vậy liền giao hắn cho ta. Còn Mộ Lan Tam Lão tổn thất một người, tàm thú màn hàn quyết không chuyển thi lược, chỉ là một đấu hoàng đỉnh phong cường giả bình thường, với thực lực của ngươi, toàn lực đối phó hắn không phải là vấn đề lớn. Như thế nào? Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Thấy Mỹ Đồ Tòa đã đem nguy hiểm phân vào chính mình, Tiêu Viêm có chút cảm động, lập tức cười gật đầu. Đã như vậy, Mỹ Đồ Tòa thản nhiên cười như hoa quỳnh nở rộ, sáng ngời trước mặt Tiêu Viêm. Liền chậm rãi đợi trời tối a.